的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战生累疼疼满暗病累，疼归疼有灵落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay mưa quá phải không chú?
Mưa chi mưa mãi,
dạ,
khiến lòng ta thêm tơi bời. Tôi chắc là cô và gia đình đã có một lễ tạ ơn đầm ấm và hạnh phúc. Thưa cô, chúng ta vẫn còn đang ở trong tuần lễ tạ ơn thưa cô.
Dạ.
Nói cho đúng thì ngày nào, tháng nào, tuần nào cũng là thời gian và không gian ta phải tạ ơn cô ạ.
Dạ.
Chúng ta đang có những thay đổi về khí hậu, mưa ngày hôm nay, ngày mai. Và chúng ta đang có những thay đổi về chuyển mùa. Mùa vọng, mùa Giáng sinh. Mùa nào chăng nữa chúng ta đều nhận thấy sự kỳ diệu và mới mẻ của Thượng Đế mang đến. Sự kỳ diệu chúng ta biết tự do lắng nghe, không thành kiến, không sợ và không giải thích vội vàng. Sự kỳ diệu chúng ta biết nhìn cách tự do và đổi mới, không dừng lại ở bề mặt những sự vật trong trí tưởng tượng của mình về người khác, cũng chẳng bận tâm đến lợi ích riêng mình. Sự kỳ diệu cho ta biết sự táo bạo của những dự án đầy nhiệt huyết và lòng kiên nhẫn để thực thi. Và nhất là cho ta biết tự do ngôn luận, luôn tôn trọng người khác, biết tặng cho người khác sự hiện diện, giải phóng họ. Trong tâm tình chỉ có Thượng Đế mới tạo ra những điều kiện mới mẻ, những điều kỳ diệu này. Xin gửi lời chào đến người khách mời đã lâu không liên lạc. Có thể tưởng ra là tình nhiều khi không mà có. Và để cho tôi cảm nhận được cả mưa lạnh ngoài hiên, ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều. Xin gửi lời chào đến Linh Mục Phan Văn Lợi, nếu cha nghe được con.
Xin chào anh Phan Đình Minh và tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình Nguyện xin bình an của Thiên Chúa xuống trên tất cả quý vị, nhất là đối với những anh chị em Kitô hữu. Thì ngày mai là bắt đầu mùa vọng, thì được xin được cái ơn của Thiên Chúa xuống cho anh chị em trong mùa vọng để chúng ta chuẩn bị một lễ Giáng sinh tốt đẹp.
Đã lâu rồi con không liên lạc được với cha. cha cũng không liên lạc được với con. Răng đi hè. Quế mình chửi ra sao thế cha?
Thì cái đó là mọi thứ là anh làm là phụ trách chương trình ra anh gọi thì yêu con tôi là phổ bảo cho tôi sẵn sàng thôi.
Còn đó. À, con rất vui được thưa chuyện lại với cha ngày hôm nay, nhất là trong mùa tạ ơn, mùa vọng như cha nói. Huế vui buồn chuyện nắng mưa, Huế còn thương mưa. Người ta nói chuyện ở Huế chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện nắng và mưa. Xứ Huế có gì lạ không cha? Xứ Huế có gì lạ không?
Thì thật sự ra thì trên cái phải nói về nhiều phương diện. Cái phương diện là thời tiết thì ở Huế thì bắt đầu đúng là bắt đầu là mùa mưa đấy. Năm nay mùa mưa bão thì đến hơi chậm. À, cho nên là người ta không thấy những cái trận lụt sông thẳng mê thằng chín như cả năm trước. À, nhưng mà bắt đầu mấy hôm nay bắt đầu trời mưa lần rồi. À, rồi riêng về phương diện gọi là chính trị đấy, xã hội đó, thì cái đó là thầm lặng, không phải nhiều biến động như ở Sài Gòn và Hà Nội. Ở Sài Gòn và Hà Nội thì có nhiều cái biến chuyển về phương diện là chính trị, những cái vụ việc quốc gia, rồi những cái việc là tranh đấu của người dân cho dân chủ cho tự do thì xảy ra ở hai thành phố đó. Còn Huế thì bình lặng lắm. Rồi Huế thì vẫn là một thành phố gọi là du lịch thu hút người ta tới, nhất là bây giờ khách Tây và càng ngày càng phải là khách Tàu đấy. Khách Tàu tới để là viện dân làm thật cảnh ở Huế, nhất là cái công trình là các văn chấm của các vua Trường Nguyễn. Nhưng mà dù vậy thì thành phố Huế cũng chưa phải là khẩm khá chứ về mặt kinh tế cả, cũng tầm tạm vậy thôi. Là một vài nét xin nói về thành phố Huế thân yêu của lời tôi đã ở đấy.
Thưa cha, ở bên Hoa Kỳ chúng con có cái châm ngôn, có cái khẩu hiệu là In God We Trust. Chúng tôi cậy trông vào Chúa, chúng tôi tin vào Chúa. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam tâm vô tam, tam vô. Tin vào Đảng, tin vào chủ nghĩa xã hội. Ở Hoa Kỳ có ngày lễ tạ ơn, có ngày lễ hy vọng. Việt Nam không có. Cha có cái tâm tình gì về lễ tạ ơn cũng như mùa lễ hy vọng à? Cha vừa mới nói đến thưa cha Phan Văn Lợi.
À vâng, trên thưa quý vị, một trong những cái nét văn hóa mà dân tộc Hoa Kỳ đã đóng góp cho thế giới đó là cái ngày lễ tạ ơn. Và nhất tôi không lầm thì cái ngày lễ này nó bắt nguồn từ những di dân từ châu Âu qua Mỹ châu cách đây chừng 2-3 thế kỷ đấy. Họ qua đó, họ tưởng cái đói, cái nghèo ở bên châu Âu, xin được một vùng đất mới. Và cái đó họ được, thứ nhất là đi qua Đại Tây Dương bình yên, rồi đến một vùng đất là phóng, là màu mờ, rừng lớn. Và họ đã tạ ơn Thượng Đế, họ đặt ra cái ngày, gọi là ngày lễ tạ ơn. Thì trước hết là để mà tạ ơn trời đất, tạ ơn Thượng Đế là cho họ đến một cái quê hương mới. Và từ đó thì trong lịch sử của nước Mỹ đã luôn luôn là nhắc nhở về cái ngày đó. Và ngày bây giờ nó sẽ có cái khái niệm là mở rộng ra sự tạ ơn. Vì chưa là trên hết vẫn là tạ ơn xin Chúa, vẫn là tạ ơn Thượng Đế vì cái gì Ngài đã cho con người, ban nơi bản thân của mọi người, ban nơi xung quanh mình, trong thiên nhiên, trong vũ trụ, tất cả đều là hồng ân cả. Và con người được hưởng lòng lên để nhận lấy để mọi cái đó là từ đấng tối cao. Cho nên bày tỏ lòng tạ ơn như vậy là tốt. Và đồng thời là chúng ta cũng có cái tâm tình tạ ơn đối với những bậc sinh thành, cha mẹ của chúng ta, đối với quê hương đã nuôi dưỡng chúng ta. Vì đối với cái môi trường văn hóa, tinh thần, vật lý, xã hội để làm cho chúng ta phát triển. À, bên các anh em Phật giáo là hòa hảo có một cái giáo lý rất là ý nghĩa, đó là giáo lý về tự ân, bốn cái ân huệ. Thì nói chung lại là trong cái lời tạ ơn này thì phải cho là chúng ta cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thiên Chúa, nhất là đồng bào hải ngoại phải cảm ơn đặc biệt, bởi vì nhờ ơn trời và đồng bào có cái nó sống một cái đất nước tự do dân chủ phát triển một cách là thoải mái, có những điều kiện để mà phát triển cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta cũng để vào chúng ta cần phải tạ ơn quê hương của chúng ta, cổ hương đối với đồng bào và quê hương đối với những ai đang còn sống ấy. Thì chúng ta là người Việt, chúng ta là những lần một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh từ bao nhiêu đời của tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã từng sống ở trên một cái mảnh đất và đã gây dựng với bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt, xương và máu của bao nhiêu thế hệ. Cho nên cái tâm tình tạ ơn của chúng ta là việc ngày hôm nay cũng là hướng lòng về quê hương và phải làm sao cho quê hương được có tự do, dân chủ, nó ấm thái hòa. Đó là cách để chúng ta tạ ơn những bậc tiền nhân, anh hùng, liệt nữ đã xả thân vì đất nước của chúng ta. Đồng bào bên đó tạ ơn cái vùng đất là mới, nhưng mà cũng không quên rằng là chúng ta còn có cái quê mẹ, chúng ta phải tạ ơn bằng cách để làm cho quê mẹ cũng được sống có một cái đầu khí tự do và dân chủ. Đó là một vài tâm tình của tôi trong ngày lễ tạ ơn hôm nay.
Thế cha Phan Văn Lợi, người nơi cha sống, người cộng sản tạ ơn, trả ơn huệ lớn bằng sự vô ơn. Người cộng sản ưa trả thù lòng tử tế hơn là đền đáp cho lòng tử tế. Cha có một đứa con tinh thần, cha có một đứa con thiêng liêng mà ngoài những tâm tình thương yêu Chúa, thương yêu những người đồng loại Việt Nam, cha rất là thương yêu đứa con tinh thần này. Còn muốn nhắc đến đứa con tinh thần 8406 mà cha là một trong những thành viên sáng lập lên phong trào này. Sau bao nhiêu năm, có điều gì cần nói về phong trào 8406 hay không, thưa cha Phan Văn Lợi?
Vâng, xin cảm ơn anh đã nhắc tới khối 8106. Chúng tôi sắp kỷ niệm là 10 năm lên. Năm 2016 là kỷ niệm 10 năm 8106 hiện. Thì cách đây là gần hơn 9 năm ấy, ở tại Việt Nam lần đầu tiên có một cái phong trào quần chúng yêu tự do, yêu dân chủ đã đứng lên đưa ra một cái bản tuyên ngôn, thì gọi là tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam, và được rất nhiều cái người đồng bào ở trong nước là hoan nghênh, và thậm chí cả tài chính khách quốc tế từ Âu, từ Âu Châu cho tới Mỹ Châu cho tới Úc Châu đã khen ngợi cái tuyên ngôn đó. Cái tuyên ngôn đó là cái tinh thần cho cái công cuộc là đấu tranh ở tại Việt Nam kể từ lúc đó. Vì kể từ ngày xuất hiện khối 8106 thì cái cuộc đấu tranh mà tiến cách là tập thể, được đó là có những cuộc là đấu tranh, nhưng mà hình như là những mà xem ra là gọi là trẻ hoặc là quý tù rất ít. Nhưng mà kể từ 8106, cái bản tuyên ngôn đó với 118 người minh danh ký tên rõ ràng trong một cái lời tuyên ngôn đòi tự do, đòi cả tài quyền đấy, thì sau đó là đã gây ra một tiếng vang từ quốc nội cho tới quốc tế. Và từ 118 người ban đầu đó lên tới là hàng trăm và cả hàng ngàn và cả hàng chục ngàn ở trong nước cũng như là ở ngoài nước. Hội thảo mà không phải là hình thành không phải như bộ đảng phái, nhưng mà như là một cái tập hợp quần chúng và đủ mọi giới trong xã hội, với và gồm tất cả những ai là yêu mến Việt Nam và mong muốn tự do cho Việt Nam. Và kể từ đó nhà nước là bắt đầu chủ ý tới, cho nên là sau khi nhà nước vào Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2006 gì đó, thì là bắt đầu từng áp. Từng áp khối từ khối cả 106. Và chúng tôi đã có ít nhất là 50 thành viên bị tù. Để từ đó mà cho tới hôm nay còn có những người đang còn ở trong nhà tù. Và tổng án của 50 thành viên đó là hơn 2 thế kỷ rồi, tức là 250 năm. Rồi nhưng mà dù vậy thì khỏi tạm ở 06 vẫn được cái sự là tôn trọng, được công nhận của nhiều tổ chức là tranh đấu nhân quyền ở trong nước cũng như ngoài nước. Cho tới hôm nay thì chúng tôi cũng được có trên 50 giải nhân quyền của quốc tế cũng như là quốc nội, của người Việt cũng như là của người ngoại quốc. Đó là cái sự công nhận của là quốc tế của đồng bào đối với nỗ lực đấu tranh của khối 8106. Và từ khối 8106 cách đây là 9 năm ấy, thì các thành viên của mình sau đó đã định ra để thành lập nhiều tổ chức khác, ví dụ như là Công đoàn Độc lập, nào là Đảng Sáng kiến Việt Nam, nào là và những năm gần đây, từ 3-4 năm gần đây thì rất nhiều thành viên khối 8106 đã là tham gia tổ chức hoặc là thành lập cả cái tổ chức xã hội dân sự ở cả Việt Nam. Giờ tôi lại ví dụ như là cái hội Anh Em Dân Chủ của luật sư Đài, mục sư Tôn là hai thành viên khối 8106, hội cựu tù nhân Lương Tâm ấy, trong đó là có anh Phạm Bà Hải là điều phối viên và tôi là thành viên 8106, hoặc là bảo vệ luật sư Việt Nam thì có thành viên sáng lập là Cô Phạm Thanh Nguyên, cũng là một là thành viên của khối 8106. Rồi nhiều tổ chức khác nữa là có cái sự tham gia hoặc là tích cực hoặc là như là thành viên của khối 8106. Cho nên chúng tôi hành diện là thấy rằng là khối 8106 đã mở ra một cái đường hướng là đấu tranh tập thể công khai và bất bạo động. Cái tinh thần đó đang được là tiếp nối trong cả xã hội dân sự ngày càng phát triển tại Việt Nam và đang trở thành một lo lắng cho nhà cầm quyền cũng như là niềm hy vọng cho người dân Việt Nam.
Điều suy nghĩ của con, khối 8406 ra đời để trực diện với những kẻ có lòng tham quyền lực, ham danh vọng tiền bạc, và vì vậy đã biến con người thành thú dữ. Khối 8406 ra đời theo cái suy nghĩ của con. Cha biết không có nhà thờ nào, không có nhà chùa nào lại không giảng đạo, không có chủ nghĩa độc tài toàn trị nào lại không chà đạp, hà hiếp, tước bỏ hết mọi quyền của con người. 10 năm dài lắm rồi đấy cha. Năm nay hay năm tới mừng sinh nhật 10 năm của khối 8406 đi. Cho con được vui mừng với chương trình năm tới thì cũng được, 10 năm của khối 8406. Chương trình mà con sẽ chuyển đề tài theo cái tâm tình của Linh Mục Phan Văn Lợi là người tu hành không làm chính trị đảng phái nhưng làm chính trị công dân. Thời sự trước mặt, người dân ba miền sau 40 năm thống nhất, anh em bốn bể một nhà. Cha cũng là một người dân được nhìn thấy anh em bốn bể một nhà. Cái bốn bể một nhà hôm nay đó có làm cha ngậm ngùi không?
Vâng. Thì nếu mà hiểu là bốn bể một nhà đó là như là những người Việt với nhau á, dù là ở mọi nơi cũng là con cái của Việt Nam, thì cái đó cũng là gây cho chúng ta một sự ngậm ngùi. Thứ nhất là những người ở trong nước á, ngậm ngùi đối với những đồng bào ở hải ngoại, bởi vì đồng bào đã phải lìa bỏ quê hương, đất nước, bộ mã của là cha ông phải chức lòng mà ra đi. Thế trước đây á, trong cái thời kỳ đô hộ của Tàu, của Pháp á, chẳng mấy ai mà bỏ được mà đi là như nhưng mà đến cái thời đô hộ của người cộng sản, của những người Việt cộng sản đó, thì người ta là phải bỏ quê hương để cho thấy như thế, cho thấy là cái chế độ này nó tồn nó tan về đến cái mức độ nào. À, rồi đồng bào hải ngoại cũng vừa thương nhớ là quê hương mà vừa đau xót là cho quê hương là như là một như là bây giờ người ta có cửa nói từ hải ngoại rằng Việt Nam là nơi để thương nhớ chuyển phải là để ở, bởi vì là cái chế độ là tồi tệ về mặt mọi mặt, về chính trị, về chính trị, về văn hóa, về xã hội, về môi trường, làm cho người ta khó mà sống được an lành và hạnh phúc lắm. Đó là cái nỗi ngầm ngùi của những người ở trong nước, còn những người đối với người hải ngoại và những người hải ngoại thì rõ ràng là cũng ngầm ngùi đối với người trong nước, thì thấy bà con của mình ý là không có nghèo khổ, thấy bà con của mình là mất tự do, thấy quê hương của mình là ngày càng lụn bại về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, môi trường xã hội, và nhất là đồng bào hải ngoại đau xót thì thấy cái mối nguy là tàu cộng nó rình rập, đó là hoàn toàn quê hương, là xâm nhập quê hương là nhiều mặt lắm, không những là được khống chế về mặt chính trị, là thao túng về mặt kinh tế, nó rụng đoạn về mặt văn hóa, thế rồi nó tàn hại về mặt là môi trường, mà nhất là có ý định là nuốt chúng ta Việt Nam liền, nhờ cái sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái nỗi chân lòng rồi ngầm ngùi của đồng bào của chúng ta ở hai nơi quốc nội cũng như là ngoài, chính cái tình tự hại gia đình đề đó, nhất là cùng với cùng con một mẹ yêu cưới, làm cho chúng ta luôn luôn là cảm thấy là đau xót, và mong rằng mà sự đau xót này chỉ có thể chấm dứt một vài đời đó mà không còn cộng sản trên cơ hương của chúng ta nữa.
Con có hỏi cha, con có thưa với cha, ngậm ngùi, con cũng ngậm ngùi lắm cha, ngậm ngùi lắm. Mỗi lần về nói chuyện với những người thân mến, nói chuyện với những người có 60 năm, 70 năm tuổi đảng, họ cũng ngậm ngùi cho quê hương Việt Nam như cha, như con vậy. Hoa Kỳ mạnh trên thế giới vì quốc gia này thu hút được những cái đầu vĩ đại, trong đó có những cái đầu thông minh vĩ đại của người Việt Nam, và coi trọng nền giáo dục. Nền giáo dục còn tôn trọng Thượng Đế, Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, chứ không phải nền giáo dục Bác và Đảng. Câu trả lời của cha có nhắc cho con tàu cộng rình rập, khống chế chính trị, kinh tế, quân sự, thời sự trước mặt, tại Huế, tại Hà Tĩnh, tại Đà Nẵng, cái eo của bản đồ Việt Nam. Nếu so đường chim bay của chúng con ngày xưa từ cái đảo Hải Nam gì đó, của tàu đó, của Trung Cộng sang đến Hà Tĩnh, chưa đến một giờ bay của khu trục chiến đấu cơ. Biển Đông dậy sóng, tất cả mọi nơi dậy sóng như cha nói. Một phần nào cha đã trả lời, con vẫn hỏi tiếp. Có làm cho Phan Văn Lợi, công dân Phan Văn Lợi lo sợ không? Lo sợ không?
Thì dĩ nhiên là tôi có là bởi lo, không phải lo cho bản thân của mình, nhưng mà lo cho quê hương đất nước của chúng ta, lo cho đồng bào của chúng ta, lo cho cái nội dung dân tộc của là chúng ta. Và trong nước là chúng ta thấy từng ngày chứng kiến cái sự là lòng hành, sự xâm nhập của những người tàu. Bây giờ đi đâu cũng thấy tàu cả, ngay ở thành phố Huế đi ra phố là thấy người tàu, mà nhớ là nó đến khi nó mua hàng hóa của Việt Nam, nó mua hàng hóa của tàu đâu, ấy nó mua hóa bằng nghề việc, bởi vì là thấy rằng cả hóa bằng nghề việc còn chưa bị độc hại. Còn nhà hàng mà của tao ấy, từ là mọi cái, từ là những cái ít là áo quần giày dép máy móc, có thể là những thuốc men và cái thực phẩm đều bị là độc hại cả. Nhưng mà cái việc lo nữa là người tao bây giờ là có mặt cái từ Nam chỉ Bắc, nó đã chiếm được cái thác cái năm con của chúng ta, là cái cửa ải ngàn năm mà không có thằng lính tàu nào mà vượt qua được cả. Thế qua là phải chết. Rồi đó là chiếm rồi, bây giờ là nó chiếm được là một nửa thác bằng đất mà cái phần mà ngon lành ấy. Cách đây mấy ngày rồi là có một cái hợp tác về vừa là khai thác thác bằng đất. Thế à, nhưng cái đó là cái sự yêu kém của Việt Nam và để mất cái thác đó vào bây giờ 2/3 là thuộc về tàu đây. Rồi bây giờ có cái cửa khẩu Bắc Luân, cái cửa Bắc Luân này là cái như là một cái trong cái sự đó là một nơi hiểm yếu. Ngày xưa là tàu mà muốn đến Việt Nam thế mà điều là phải thua trận ở cả Bắc Luân cả, cũng như là thua trận ở cả Nam Quan và thua trận ở Chi Lăng hết. Bây giờ Bắc Luân đó trở thành một cái nơi gọi là giao thương tự do, như vậy thì bọn tàu nó sẽ ra Việt Nam rất dễ dàng. Và đây là có một cái quy định mới của nhà nước là dễ dàng cho việc là cấp visa cho người tàu. Thì cái đó là một cái mở đường cho nó xâm nhập. Người ta tính rằng ở tại Việt Nam, người ta tính có số bây giờ ở Việt Nam có khoảng 5 triệu người tàu thôi. 5 triệu người tàu thôi. Rồi tàu nó đặt những cái căn cứ là cái cảng Vũng Áng, và người ta nghĩ rằng là có thể đó là một cảng quân sự, nào là cảng cửa Việt, rồi đến là Hải Vân, rồi đến Đà Nẵng, các dọc theo hầu như là bãi biển của Đà Nẵng, bãi biển là An Hải Mỹ Khê hầu như là đã lọt qua tay người tàu rồi, rồi đến Bình Định, rồi đến Bình Dương, rồi đến là thậm chí cả cái vùng cực nam của đất nước là nhất là qua cầu Nghệ Tràn mà chiếm được Tây Nguyên, nên nó lấy lý do là khai thác bốc xít để nó chiếm Tây Nguyên. Bây giờ là có những cái khu khai thác bốc xít ở Tân Rai, ở Đắk Nông, thế mà không người Việt Nam vào được, không có người Việt Nam vào được ở trong đó cả. Mà cả cái danh tưởng ngày xưa của Pháp và thậm chí của Việt Cộng đó là mà chiếm được Đông Dương á, chiếm được là Tây Nguyên thì không chỉ cả Đông Dương, tức là Việt Nguyên Lào ấy. Rồi là trên mọi phương diện khác thì người ta đang là thao túng, đang giết chết cái nền kỹ nghệ công nghiệp của Việt Nam, nó đem vào Việt Nam những cái vật liệu máy móc một cụ kỳ, và nó là trúng thầu 90% những công trình xây dựng là cơ bản đấy. Nó làm những cái nhà máy điện nhiệt điện mà thải khói, đi thải chất bụi làm là độc hại cả một cái môi trường xung quanh hết. Rồi nhiều cái chuyện khác nữa, đó là cái mối lo lắng ngày đêm của là chúng tôi. Trong khi đó thì cái nhà cầm quyền cộng sản Bắc Định càng lúc càng tỏ ra bạc nhược, càng lúc càng tỏ ra là mù quáng. Có lẽ là họ nghĩ rằng là tao sẽ giúp cho đảng cộng sản giữ được quyền lực, để giữ được quyền lực để mà cai trị, là chấp nhận rằng là trở thành thái thú. Và đối với cộng sản thì không có gì mà băn khoăn về chuyện đó cả, bởi vì đối với cộng sản là không có đồng bào, không có là dân tộc, không có là quốc gia, vô tổ quốc, vô đồng bào, vô tôn giáo. Cái việc mà đón Tập Cận Bình cách đây là chừng một vài tuần đó, một cách là trang trọng đó, ý, là ngồi lặng nghe nó một cái thâm luận và phát biểu với tất cả cái sự là vừa lên đệ sơ đấy, trong khi đó là đã áp những người dân mà chọn lại cuộc phán biện của Tập Cận Bình đó, luôn vừa chứng tỏ cho thấy rằng cái Việt Nam có một kẻ ngoại thù là cộng sản Tàu, nhưng cũng có một kẻ nội thù là cộng sản Việt. Cái đoàn cộng sản Việt này nó là đồng lõa, nó là to gặp nó là phế tổ, cái nó là nô tài cho là cộng sản ở Bắc Kinh, đó là cái đời đau đớn của chúng ta.
Thời sự trước mặt, người tu hành không làm chính trị đảng phái nhưng làm chính trị công dân. Đó là lời phát biểu của Linh Mục Phan Văn Lợi. Cách đây một thời gian, con có thấy cha cầm cái bảng hiệu trước mặt cha có chữ viết là tôi muốn biết. Tôi muốn biết. Cha muốn biết cái gì? Cha muốn biết điều gì?
Vâng. Kính thưa quý vị, cái xã hội cộng sản là một xã hội là bướng bỉnh. Cái chế độ cộng sản là một chế độ của là có cái kiêng kiêng ba chân, một là bạo lực, thứ hai là lừa gạt, thứ ba là bướng bỉnh. Tức là một xã hội mà nó sống bằng dối trá và buộc người dân phải sống trong dối trá. Xã hội cộng sản là một xã hội mà che giấu mọi cái thông tin, tất cả cái báo chí, 30.000 phóng viên, 800 cái tờ báo, báo giấy và báo điện tử đều là của nhà nước cả. Tất cả chỉ có một biên tập viên. Rồi không có một cái tư nhân nào, một cái tôn giáo nào được có đài truyền hình riêng, đài phát thanh riêng, các cái trang mạng của cả cái tôn giáo, rồi thậm chí là của những người dân thì mà có đồng thời đó chính quyền cái là cho các thằng dẹt. Cho nên là người dân Việt Nam là khao khát sự thật, khao khát muốn biết về tất cả những vấn đề của đất nước, của quê hương, của dân tộc. Nhất là điều những thời gian gần đây là khao khát phải biết cái gì. Thì hôm mà tôi chụp cái hình đó, tôi muốn biết đó là dân có một chuyện dịch cho nhà nước phải bắt họ cái vụ là mật mì thành đô năm 1990. Năm đó là Cộng sản Tàu là thấy Cộng sản Việt là thấy rằng là Cộng sản Liên Xô và Đông Âu sụp hết. Mà trong khi đó thì Cộng sản Việt lại đang là kẻ thù của Cộng sản Tàu, như là kẻ thù, thậm chí còn viết điều đó vô trong cái lời mở đầu của cái hiện là hiệu pháp nữa. Nhưng mà lúc đó tới cái lúc của lời cung cực đó, thì vì vậy mà Nguyễn Văn Linh là một, Độ Mười là hai, Phạm Văn Đồng là ba, phải sang bên Tàu để mà khẩu đầu mà tà tội. Lúc đó là giang Trạch Dân ý, gọi là lý băng ấy, hai cái tên đầu sọ nó không thèm cho các bạn Bắc Kinh mà nó bắt về cái gọi là vùng cái thành đô ấy, là tức là một cái nơi nhỏ ít quan trọng hơn ở đó ý, mấy cái lãnh tụ Tàu là bắt các lãnh tụ Việt là phải cam kết phải có những cái sự thần phục. Và chính là ông Nguyễn Cơ Thạch là bộ trưởng bộ ngoại giao ấy, và cái phụ tá là Trần Quang Cơ là cho biết rằng sau đó việc hồi kỳ cho cái rằng đây là bắt đầu một thời kỳ bắc phục mới rất nguy hiểm. Và người ta đồn đoán rằng là trong năm 1990 tại một nghị thành đô đó là các lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã phải chấp hành, đã phải là cam kết và tiến hành cho cái việc còn là hãng hóa đất Việt Nam. Và có những thông tin là cho rằng là đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành một cái là một cái tỉnh tự trị trong cái gọi là cái đế quốc Tàu lớn ấy. Thì nhưng mà bởi vì nhà thân kia cộng sản và đồng sản cũng bao giờ là bắt họ những cái gì mà đã nói họ là cam kết trong cái mật mì thành đô đó, cho nên người dân Việt Nam yêu cầu là phải nói ra cho biết cho mọi người, phải cho chúng ta biết. Thậm chí là Đức Cha Hoàng Đức Quánh trong cái thư mà đầu năm ấy có cái ý về hiến pháp ấy, có cái về luật tự do thiện ngưỡng ấy, thì Đức Cha Hoàng nói ra bây giờ cái lúc đó khó nói ra Bây giờ yêu cầu các ông cán bộ chính trị phải cho chúng ta biết cái nội dung của cái mật ước Thành Đô đi. Chúng tôi vừa biết là vậy đấy. Trong cả Việt Nam là có cái chỉ như vậy, là muốn biết bữa nào không quyền cộng sản phải cho người dân biết tất cả những cái vấn đề của quốc gia xã hội, và vừa họ thì chúng là họ là lãnh đạo thì trách nhiệm của lãnh đạo là phải cho toàn dân biết cả cái vấn đề về nội kinh cũng như là về ngoại giao của đất nước, tức là cái những cái những cái bí ẩn trong cái sự bao giao giữa hai đảng cộng sản Tàu và đảng cộng sản Việt đã đem lại những cái gì cho đất nước từ trước tới nay, và trong tương lai chỉ phải cho mọi người biết. Cho đó mà chúng tôi đã viết cái bài đó cùng với rất nhiều người khác.
Đó là điều cha muốn biết. Còn điều con muốn biết đấy là cách đây một thời gian lâu rồi, khi ông cựu Tổng thống Bill Clinton đến nối vòng tay dài với Việt Nam, và bây giờ thì đảng, các viên chức đảng, con cái của đảng qua Mỹ và chào đón Mỹ qua. Có cái nhận xét của cha thế nào về tâm tình của người dân Việt Nam khi Mỹ qua lại, thưa cha Phan Văn Lợi?
Vâng, thưa quý vị, từ thời kỳ mà còn chiến tranh với Mỹ là hoặc là ngay sau 75 thì ở Việt Nam có một cái câu người ta thường là thấy Mỹ thì ghét, mà thấy đồ ghét thì thương, tức là thấy Mỹ thì ghét. Và cái giáo sư là tuyên truyền của nhà cầm quyền, nhưng mà thấy đồ gọi là vật dụng, thấy đồ ghét tức là vật dụng của người Mỹ thì khó thì thích lắm, và không có gì mà tốt, không có gì mà tốt bằng ấy. Ở Việt Nam này người ta càng ngày càng khám phá ra rằng Mỹ không phải là kẻ xâm lược gì cả, hoàn toàn không phải là kẻ xâm lược, thế họ chỉ qua để giúp cho Việt Nam Cộng Hòa chống lại cái sự xâm lăng của cộng sản mà thôi. Họ thấy rằng là cái người Mỹ, chính phủ Mỹ, là quốc gia Mỹ không bao giờ đi xâm lăng Việt Nam cả, thế không có chiếm đất của ai, không có là chiếm địa của ai cả. Và rồi với cái thời đại phong kiến này, mọi người nhìn thấy là nước Mỹ là một cái nước mà nó là tiến bộ, một cái nước mà đứng tiến bộ đứng đầu của thế giới về mọi mặt, về là chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về khoa học này đó. Và về người dân Việt Nam này biết rằng đó là cái nơi mà tôn trọng tự do của con người, tạo điều kiện cho mỗi con người được là phát triển và đóng góp, nơi mà không có phân biệt về màu giới tính, màu da, tôn giáo, chính kiến, sắc tộc. Người dân Việt Nam này là mong ý là người Mỹ là để lại Việt Nam. Thậm chí tôi có nghe một cái chuyện là hiện giờ là cái tay tổng bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Ánh, cái là trẻ lắm, 30 tuổi đây, nhưng mà là vì là con của một cái viên chức cộng sản là Nguyễn Văn Chi. Viên chức cộng sản Nguyễn Văn Chi này là từng là trưởng ban nhân sự của đảng đấy, bây giờ ông ta về hưu rồi, bây giờ thành con của ông là Nguyễn Xuân Ánh, là mới 37 tuổi thôi mà đã làm bí thư Đà Nẵng rồi, thay thế ông là Nguyễn Bá Thanh mà bị chết ấy. Thì cách đây khá lâu có một người Nguyễn Xuân Ánh đi thăm cả cái là bà mẹ anh Hùng ấy, tức là những bà mẹ mà có những đứa con mà đi lĩnh mà chết, đi lĩnh cho thì còn mà chết xong. Thì một lần anh ta tới một thăm một bà mẹ, mẹ là thằng anh ta này, đó là họ bây giờ có chết như từ đây, bây giờ là tao chỉ mong bị trở lại mà thôi, tao chỉ mong được bị trở lại thôi, bởi vì từ đây là không làm gì được hết, từ đây là con tao chết cho việc công chứ, mà bây giờ tao sống rất là khổ khổ, cho nên tao chỉ mong là bị lại mà thôi, bị trở lại thôi. Thì câu chuyện đó là rất nhiều người biết, nhưng mà không dám đưa lên là công luận, bởi vì sợ người dân là phẫn nộ. Rồi tôi cũng nghe rằng là cái lúc mà Tổng thống Bill Clinton mà qua Việt Nam để mà kỷ niệm 20 năm là ba gia bị Việt, nói là ba gia bị Việt, thì nhà cầm quyền là lại dần với người dân không được đón tiếp ông tổng thống này, nhất là bà và các sinh viên á, vì ông ta là có lời chuyện trong viện đại học, một viện đại học ở ngoài Hà Nội á, và các sinh viên á, là khi đồ mùa về ông viết tên thì mùa qua là giả đò được khách đi, thứ hai là lời chuyện, và thứ ba là có cách chi phá phê là phê cử phá của lời chuyện. Nhưng mà không ngờ khi ông Clinton trở lại chuyện thì tất cả các sinh viên hết sức là vui mừng, thậm chí ông ta tại Việt Nam vào nửa khuya, nhưng mà vẫn có hàng ngàn người đón ông ta ở phía trường. Rồi ông ta về đi đường thì ai cũng nhảy ra mà chào đón, và ông ta trở lại chuyện trong trường đại học thì sinh viên hết sức là thích thú, thế là thậm chí đòi cho đỡ bắt tay ông là sao là ông ở trong khách sạn, một khách sạn á, thì thậm chí là cả sinh viên mà vô để cái phòng bên cạnh á, thì đò ra ngoài ban công, rồi ban công để rồi bắt tay cho được ông tổng thống này, người ta đã có những chụp hình, những cái hình đó để cho thấy rằng là tổng thống Clinton và có lẽ là người là Mỹ được lòng dân Việt Nam lắm, bởi vì người ta thấy rằng là người ta càng so sánh cái chế độ cộng sản ấy, là người ta càng so sánh cái chế độ cộng sản và chế độ là dân chủ của Mỹ, ta so sánh các lãnh đạo của cộng sản Việt Nam với các lãnh đạo cộng với các lãnh đạo Mỹ, người ta thấy là có là một trời một vực chứ. Và mong rằng bây giờ thì chúng ta biết rằng là ngay cả những nhà trí thức, ngay cả những đảng viên và phản tính ấy đều mong rằng là Việt Nam phải liên kết với Mỹ, phải là đồng minh của Mỹ, thậm chí còn gọi là phải Việt Nam học tinh thần dân chủ của Mỹ nữa, không phải là liên kết để mà có lời về mặt kinh tế, về mặt quân sự, mà phải học tinh thần dân chủ của nước Mỹ nữa. Đa số người dân đều mong muốn như vậy. Còn thì chúng ta cũng hy vọng rằng là có nhiều lãnh đạo cộng sản Việt Nam sẽ sáng suốt, vì rằng họ phải nhớ rằng theo tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì chỉ mất đảng mà thôi, nhưng mà còn lại là dân tộc. Và tóm lại là người nước Mỹ ý là một cái niềm kỳ vọng của người dân Việt Nam, cũng như là từ năm 75 cho tới sau đó vài chục năm là họ là cái nơi mà dung thân của những người Việt Nam muốn tìm tự do, muốn tìm một quê hương mới. Tất nhiên hết rồi.
Cả 90 triệu người Việt Nam, trong đó có linh mục Phan Văn Lợi. Và chương trình từ cánh đồng mây phát thanh đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 tại Hoa Kỳ này, chúng ta đều phải công nhận ngậm ngùi với nhau là những khoái lạc, những vinh quang của Đảng Cộng sản đã mua bằng nước mắt của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình từ cánh đồng mây, cha nói với con là 45 phút, 50 phút có dài quá không? Ôi trời, còn nhiều chuyện phải nói lắm. Răng đi hè, con dành được cho cha một đôi phút nữa, cha có điều gì tâm tình với tất cả người Việt Nam trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước, trong ngày lễ tạ ơn cũng như trong mùa Giáng sinh năm 2015, thưa cha Phan Văn Lợi.
Vâng, xin cảm ơn anh, trước hết cảm ơn anh đã cho tôi có dịp gặp lại anh và cả cái và cả đồng bào thính giả của là chương trình là nhiều năm rồi đã không gặp lại. Thì nhân là trong đời lễ tạ ơn này thì tôi cũng xin đọc lại gì tôi gọi lúc nãy đấy. Thì ngoài việc mà tạ ơn Thượng Đế thì người Việt chúng ta còn có nhiệm vụ là phải cố gắng để bày tỏ cái lòng tạ ơn đối với là quê này, đối với là tổ tiên, đối với là ông bà của chúng ta đã sống, đã chết, đã xây dựng, đã bảo vệ quê của chúng ta. Tạ ơn là một cách là phải góp sức để làm cho quê hương được phục hưng lại, tốt đẹp hơn. Trong cái cùng tên như anh nhắc là trong cái bầu khí của cái mùa Giáng sinh ấy, chỉ còn một tháng nữa, chưa đây một tháng nữa là tới ngày lễ Giáng sinh. Ở đây là ai cũng được cái câu là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bên ai dễ thế cho người là Chúa thương. Nhưng mà ở Việt Nam này người ta sửa lại rồi, vinh danh Thiên Chúa trên trời, hòa bình, công lý cho người Việt Nam. Tức là cái tinh thần của mùa Giáng sinh như là cái tinh thần mà đem lại cái hòa bình cho nhân loại, nhưng mà riêng ở Việt Nam lại là không những cần hòa bình, cần bình an mà cần tự do và dân chủ nữa. Đương nhiên sẽ chữa trên trời tự do dân chủ cho người Việt Nam. Bởi vì chỉ có khi mà con người ở Việt Nam này mà được sống trong tự do, được dân chủ, tức là mở thành người thật sự, thì Thiên Chúa mới được vinh danh. Còn con người mà bị đàn áp thì đó là một sự làm ô nhục Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của câu đó. Con người sống trở nên người, nên người thật sự xứng đáng con người thì Thiên Chúa mới được vinh quang. Đó là cái lời cầu chúc của chúng tôi trong cái mùa Giáng sinh cũng như trong ngày lễ tạ ơn này. Xin Thượng Đế, xin Thiên Chúa chúc lành cho những khát vọng tâm tính của một người Việt Nam của chúng ta, là làm cho quê hương của chúng ta được càng ngày tốt đẹp và được hệ trợ là sạch bóng chủ nghĩa, sạch bóng chế độ cộng sản.
Thưa cha, cái buổi nói chuyện của cha với con ngày hôm nay và những lần tâm tình trên điện thoại, cha với con đồng ý là những tay cầm quyền ngồi trên đỉnh cao Phú Trọng, Tấn Sang, Tấn Dũng, Sinh Hùng và cả bầy sâu trong Bộ Chính trị Trung ương, nếu không lũ, không làm tay sai cho tàu, thì phải biết ý thức của người xưa đã dạy là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Những gì Đảng Cộng sản, người Cộng sản muốn người dân làm cho mình, thì chính Đảng Cộng sản hãy làm cho dân giàu nước mạnh trước đi. Những người Cộng sản hãy tự trọng, đừng tự ái, đừng sĩ diện hão, bảo vệ cái thứ danh dự không có thật, điên cuồng, thượng tôn hạ đạp, hèn với giặc, ác với dân, là tự đánh mất nhân phẩm và giá trị Việt Nam của mình. Mà thứ tam vô như cha nói, làm gì có phẩm hạnh, có giá trị đâu mà giữ. Giờ này nơi cha ở, đang đêm, gần cuối đêm, đang thu, gần cuối thu. Cha hãy nhớ rằng cuối đêm không có đêm nhưng bình minh. Cuối thu không có thu nhưng đông. Cuối cái chết không có chết nhưng sự sống. Cuối tuyệt vọng không có tuyệt vọng nhưng hy vọng. Cuối nhân tính không có nhân tính nhưng Thiên Chúa làm người. Cuối mùa vọng không có mùa vọng nhưng Giáng sinh. Hãy thắp lửa lên trong lòng cha, hãy thắp lửa lên nơi mắt con. Mùa vọng đây rồi, cuối mùa vọng, không có mùa vọng nhưng Giáng sinh. Mưa răng về Huế, ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều thế cha. Mưa răng về Huế như than thở, lối nhỏ năm xưa vẫn đợi chờ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin cảm ơn Linh Mục Phan Văn Lợi đã thức giấc khuya, cha nói sau 10 giờ mà khuya thế. Nhưng chương trình được phát thanh đi toàn cầu trực tiếp, truyền thanh và truyền hình thế cha. Chúng con kính chúc cha một lễ tạ ơn thật đặc biệt và một mùa Giáng sinh an lành như cha đã chúc cho chúng con. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những lần kỳ tới, trong năm tới thưa cha Phan Văn Lợi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lý Duy và tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Phan Văn Lợi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Phan Văn Lợi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình trip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai.